kể chuyện và hát ru cho bé.
Kể chuyện và hát ru cho bé.
Cô Dương Hà xin chào các bé. Nhà vua là người được xem là có quyền lực cao nhất trong một vương quốc. Nhà vua muốn thứ gì là đều được thứ đấy. Nhưng trong câu chuyện hôm nay, nhà vua lại không thể chiếm được trái tim của một người phụ nữ xinh đẹp. Vậy nhà vua đã phải làm gì để người phụ nữ ấy có cảm tình với mình? Còn về người đàn bà kia, tại sao lại không thích sống trong cung điện của nhà vua có kẻ hầu người hạ nhỉ? Bây giờ, các bé ngồi ngoan để nghe câu chuyện qua giọng kể của nghệ sĩ Trọng Dũng nhé.
Ngày xưa có một chàng thợ săn tên là Alex. Chàng có một người vợ rất xinh đẹp tên là Maria. Một lần nhà vua Mikhail đi săn trong rừng đã nhìn thấy người vợ của anh thợ săn bên cạnh ngôi nhà gỗ của họ. Nhà vua chưa từng thấy người con gái nào xinh đẹp như vậy chứ. Mái tóc nhá, vàng như những tia nắng mặt trời. Còn đôi mắt trong xanh như bầu trời. Nàng là ai? Nàng là ai? Quá xúc động, nhà vua hỏi. Tại sao lại sống ở đây một mình thế hả? Maria xinh đẹp ngồi bên cửa sổ, mỉm cười, đáp lại. Tôi không sống một mình đâu, tôi đã có chồng, mà chồng tôi là thợ săn Alex. Ngắm nhìn người đẹp, nhà vua không thể bỏ đi được. Cuối cùng, ông ta thở dài nói. Ôi, chồng nàng thật là một người hạnh phúc, khi anh ta có một người vợ đẹp như nàng. Nói xong ông ta thúc ngựa ra đi. Từ hôm đó nhà vua trễ nải công việc. Suốt ngày ông ta chỉ nghĩ đến người đẹp và quên đi tất cả mọi công việc. Ông ta chỉ luôn mong muốn một điều thôi, là khi nào có thể gặp lại người đẹp đó. Nhất định phải như vậy, nhất định phải như vậy, nhà vua nghĩ. Cuối cùng thì mình cũng đã tìm được vợ. Ta đã yêu. Ôi, tại sao nàng lại là vợ của một người thợ săn bình thường kia chứ? Không thể thấy được, không thể thấy được. Ta là vua cơ mà. Ông ta cho gọi quan nhất phẩm tới và nói. Hãy xem phải làm gì bây giờ. Cuối cùng thì ta cũng tìm được cho mình một người vợ yêu quý. Nhưng nàng lại là vợ của một người thợ săn bình thường. Quan nhất phẩm suy nghĩ giây lát rồi nói. Dạ muốn tâu bệ hạ. Dạ ngài có thể bắt người thợ săn kia đi đến một nơi nào đó. Không biết là nơi nào ạ.
Ồ, nhưng để làm gì? Nhà vua hỏi.
Dạ, để mang về một cái gì đó mà không biết là gì.
Nhiệm vụ đó hắn sẽ chẳng bao giờ có thể thực hiện được đâu ạ.
Nhà vua mừng rỡ, bèn cho gọi người thợ săn vào cung và ra lệnh.
Này, người thợ săn, hãy đi đến đó.
Dạ, tôi ạ. Dạ thưa nhà vua, thế tôi phải đi đâu ạ?
Người thợ săn ngạc nhiên hỏi.
Ta không biết đi đâu.
Dạ để làm gì? Dạ thưa bệ hạ.
Mang về cho ta, không biết là cái gì.
Nhà vua trả lời và phẩy tay.
Nếu không thực hiện được nhiệm vụ này, nhà ngươi sẽ bị chém đầu, nghe chưa?
Thế là các bé ạ, người thợ săn đau khổ lắm, trở về nhà và kể hết mọi chuyện cho người vợ xinh đẹp. Còn Maria thì nói với chồng. Ôi, đừng buồn thế anh ạ, em có một người mẹ đỡ đầu là bà tiên Maledusa. Khi em còn nhỏ ấy, bà đã tặng cho em một hạt ngọc trai và nói, nếu khi nào con cần sự giúp đỡ của ta, hãy gọi ta 3 lần, gọi tên ta và ném hạt ngọc trai này xuống. Maledusa, Maledusa, Maledusa. Nàng Maria gọi to và ném hạt ngọc trai xuống. Khi hạt ngọc trai rơi xuống đất, ô, lạ chưa, nó bỗng biến thành một quả cầu trong suốt để chỉ đường. Đây, chàng hãy đi theo quả cầu đi, nó sẽ chỉ đường cho chàng. Nàng Maria xinh đẹp kêu lên. Thế là Alex lao theo quả cầu, con đường vượt qua rừng, rồi qua cánh đồng, sau đó lại đi qua một con sông, cho tới một ngọn núi cao. Chàng thợ săn đi theo sau quả cầu, vượt qua ngọn núi cao, đến một cái hang, thì bỗng quả cầu biến mất luôn. Chỉ lúc đó Alex mới nhận thấy có một lối đi tối om. Ồ, thật là điều kỳ lạ chưa kìa. Alex ngạc nhiên. Chẳng nhẽ bà tiên Malidusa lại sống ở một cái hang khủng khiếp như thế này ư? Chàng đưa mắt vào trong hang. Ôi, nhưng chẳng nhìn rõ gì cả. Chàng liền nhắm mắt lại và nhảy vào trong. Chỉ một tiếng gió thổi vu vu bên tai. Bỗng nhiên, một ngọn gió ôm lấy chàng và đưa chàng đi. Rồi đặt chàng xuống đất. Alex mở mắt ra. Xung quanh chàng, nắng chan hòa. Bầu trời thì trong xanh. Chàng đang đứng trước một tòa lâu đài lớn. Còn bà tiên Malidusa đang đứng trước mặt chàng và mỉm cười. Xin chào chàng thợ săn Alex. Ta đã biết về tai họa của con. Đừng lo lắng. Đừng lo lắng gì cả con ạ. Đây là một chiếc gương. Khi nào trở về nhà, con hãy đặt chiếc gương để hướng tia nắng cuối cùng và chiếu nó vào ngôi nhà của con. Con nghe rõ chưa?
Dạ, chỉ có vậy thôi ư?
Alex ngạc nhiên hỏi. Không, đó chưa phải là tất cả. Bà tiên trả lời và đưa cho Alex một chiếc kèn bằng vàng. Đây, con hãy nhận lấy chiếc kèn thần kỳ này. Nếu có tai họa nào xảy ra, con hãy thổi vào nó và đừng sợ hãi gì cả. Hãy ghi nhớ, đừng quên lời ta dặn, nghe chưa?
Dạ, con sẽ không quên lời đâu, thưa bà tiên nhân hậu.
Alex hứa, dạ con xin cảm ơn bà rất nhiều ạ. Chàng chưa kịp nói xong thì bà tiên và tòa lâu đài đã biến mất. Còn chàng thì đang đứng cạnh ngôi nhà của mình. Chàng đứng đó và mỉm cười vì đã nhìn thấy người vợ xinh đẹp đang ngồi trước cửa. Những tia nắng đỏ của mặt trời buổi chiều đang dần mất đi trên cánh rừng. Alex nhớ lời bà tiên dặn, đem chiếc gương ra để hướng tia nắng cuối cùng và hướng nó dọi vào căn nhà gỗ của mình.
Ồ, và điều kỳ diệu đã xảy ra, ngôi nhà gỗ của họ bỗng biến thành một tòa lâu đài. Tuyệt đẹp các bé ạ, này nhớ, có bức tường cao bao quanh này. Nhưng chỉ ở bên ngoài, còn bên trong vẫn là ngôi nhà gỗ xinh xắn như trước. Nhưng hai vợ chồng người thợ săn lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc trong ngôi nhà đó, còn hơn cả trong tòa lâu đài to lớn nữa. Thời gian đã trôi qua, và nhà vua muốn đến để bắt chàng thợ săn Alex và mang người đẹp Maria về cung. Nhưng ông ta rất ngạc nhiên khi nhìn thấy một tòa lâu đài to lớn và hoảng sợ. Đã ra lệnh cho quân quay trở về. Về tới cung điện, nhà vua cho tập hợp quân lính để tấn công tòa lâu đài trong rừng.
Chúng ta sẽ làm gì bây giờ hả anh?
Người đẹp Maria hoảng sợ hỏi. Nhà vua đã đem quân lính tấn công chúng ta. Đừng sợ. Em, Alex an ủi vợ. Em có nhìn thấy chiếc kèn bằng vàng này không? Đây này, chiếc kèn bằng vàng đấy. Bà tiên Malidusa đã đưa cho anh đấy. Nó sẽ cứu chúng ta thoát khỏi mọi kẻ thù. Thế là Alex nâng kèn lên và thổi mạnh vào chiếc kèn. Trong giây lát, không biết từ đâu xuất hiện một đội quân bao nhiêu là người, bao quanh rừng. Họ bảo vệ tòa lâu đài từ mọi phía. Nhà vua nhìn thấy quân đông vô kể thì hoảng sợ, bỏ chạy mất cả ngựa. Quân lính cũng hoang loạn, bỏ chạy lung tung, vứt cả vũ khí nữa. Các bé ơi, kể từ ngày đó, nhà vua không còn dám đến gần khu rừng ấy nữa đâu. Còn chàng thợ săn Alex và nàng Maria xinh đẹp thì hạnh phúc sống bên nhau trong cái ngôi nhà gỗ nhỏ ở trong rừng đấy.
Các bé thân mến, chúng mình vừa nghe chuyện cổ tích chàng thợ săn Alex. Nhờ sự giúp đỡ của bà tiên mà Maria, vợ của chàng thợ săn Alex, đã không phải về sống cùng với vị vua tham lam ấy nữa. Từ đó trở đi, Alex và Maria sống hạnh phúc trong ngôi nhà nhỏ trong rừng rồi. Bây giờ, để giúp các bé dễ dàng chìm vào giấc ngủ, thì nghệ sĩ ưu tú Văn Chương sẽ hát ru bài thơ Chiều Quê của tác giả Chử Văn Hòa. Trên triền đê có những cánh diều no gió mang theo tiếng sáo diều du dương trầm bổng. Còn dưới cánh đồng là những thửa ruộng lúa chín vàng. Khung cảnh làng quê yên bình êm ả sẽ theo vào giấc mơ của các bé. Chúc các bé ngủ ngoan.
Chiều quê hương lúa thơm nồng, hoàng hôn trải nắng trên sông giáng chiều. Nhìn đàn em nhỏ thân yêu hồn nhiên thả những cánh diều tuổi thơ. Từng đàn bò bước nhởn nhơ, đùng đà đùng đình bên bờ tre xanh. Môi trường cuộc sống trong lành, chiều quê là một bức tranh yên ả.